This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hoài Tính xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và bây giờ Hoài Tính xin được mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi những bản tin được Hoài Tính cập nhật mới nhất trên các website tại Việt Nam sau đây. Nguy cơ dịch sốt xuất huyết hoành hành tại Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin từ Hà Nội đã cho biết là những ca mà sốt xuất huyết ở Việt Nam đang gia tăng bất thường. Giới chuyên môn cảnh báo diễn biến của bệnh này còn rất là phức tạp do cái mùa mưa đang kéo dài và cái nguồn gây bệnh thì chưa bị khống chế triệt để. Truyền thông Việt Nam đã dẫn tin từ Bộ Y tế vào ngày 20 tháng 8 vừa qua cho biết bệnh sốt xuất huyết trong năm 2015 đã hoành hành từ rất sớm và kéo dài cho đến tháng 10. Và hiện số người mắc vẫn tăng nhanh và chưa có những cái dấu hiệu dừng lại, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và một số tỉnh thành ở phía Nam như là Khánh Hòa, Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, v.v. Và theo tin của báo Người Lao Động riêng tại Hà Nội, thưa quý vị, trong một tháng gần đây có gần 360 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi cả 5 tháng trước đó cộng lại chỉ có khoảng 168 ca mà thôi. Ông Nhật Cảm là giám đốc của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã cho biết là dịch sốt xuất huyết này xảy ra chủ yếu ở các quận huyện có cư dân đông như là Hoàng Mai, Hà Nội, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Trì. Tại thành phố Sài Gòn thì trong tuần đầu của tháng 8 của năm nay đã có hơn 300 ca nhập viện do mắc bệnh sốt xuất huyết, cao hơn 34% so với trung bình 4 tuần trước đó. Dạ thưa quý vị, theo ông này là ông giám đốc của Trung tâm Y tế Dự phòng ở phía Sài Gòn là ông Nguyễn Trí Dũng, thì tính từ đầu năm đến nay thì Sài Gòn cũng đã có hơn 6.400 người mắc sốt xuất huyết nhập viện, tăng khoảng 47% so với cùng kỳ của năm 2014. Và đặc biệt nhiều điểm đen của sốt xuất huyết tồn tại lâu nay chưa giảm thì giờ đây tiếp tục gia tăng ở các quận huyện như là quận 8, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp. Tại các bệnh viện nhi thì những ngày qua số trẻ nhập viện điều trị sốt xuất huyết tăng cao, trung bình thì mỗi ngày có từ 80 cho đến 90 ca, trong khi những tháng trước chỉ có khoảng 30 cho đến 40 ca mà thôi. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng của Sài Gòn, phía Nam Bộ đang vào mùa mưa và cái thời điểm thuận lợi để mà sốt xuất huyết phát triển mạnh. Đáng ngại, đây là cái mùa tụ trường nữa thưa quý vị, và dịch sốt xuất huyết nếu mà xảy ra sẽ rất là dễ dẫn đến cái nguy cơ lây lan rộng trong trường học rồi lan ra cộng đồng. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị về cái hàng nông sản của Trung Quốc. Hàng nông sản của Trung Quốc nhập vô Việt Nam nhiều và giá vẫn cao bất thường chứ không có rẻ, thưa quý vị, mặc dù như quý vị thấy rằng là thị trường kinh tế của Trung Quốc đang xuống rất là nhiều từ chứng khoán cho đến tiền tệ, thế nhưng hàng nông sản Trung Quốc nhập vô Việt Nam nhiều lắm, giá nó cũng vẫn cao bất thường. Bản tin từ Sài Gòn đánh đi đã cho hay là vào trong những ngày gần đây thì những cái mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc về đã tăng đáng kể. Thế nhưng tuy nhiên nhiều mặt hàng lại tăng giá do cái yếu tố mùa vụ và cái lượng hàng nhập về thất thường. Theo như tờ tin của Tuổi Trẻ Online, thưa quý vị, theo các tiểu thương trong nước thì bắt đầu bước vào cái mùa ăn chay tháng 7 của âm lịch, mức tiêu thụ các sản phẩm nông sản như là rau, củ, quả đang có xu hướng người ta gọi là tăng mạnh, và nhân cơ hội này hàng Trung Quốc nhập về cũng tăng rõ rệt. Thế nhưng tuy nhiên trái với cái dự đoán là giá sẽ giảm do tình hình tỷ giá, nhiều mặt hàng lại tăng giá. Theo Tuổi Trẻ Online thì tại chợ đầu mối Thủ Đức ở Sài Gòn thì tiểu thương cho hay là hàng hóa của những ngày gần đây có một cái dấu hiệu tăng giá so với trước đó. Ví dụ như là khoai của Trung Quốc nhích nhẹ lên 17.000 đồng một ký, tỏi Trung Quốc thì tăng thêm 19% từ 21.000 đồng lên tới 25.000 đồng một ký, gừng thì cũng tăng giá nhẹ thưa quý vị. Tại chợ đầu mối Bình Điền, chị Phương là chủ sạp rau củ đã cho hay là hiện đã bắt đầu vào mùa rau củ của Trung Quốc rồi. Thế nhưng hàng loạt những mặt hàng này có dấu hiệu tăng giá, như là bông cải trắng cũng tăng, rồi bông cải xanh cũng tăng, riêng cà rốt thì tăng giá từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng một thùng 10 ký nha thưa quý vị. Tuổi Trẻ Online cũng đã ghi nhận tại những chợ lẻ có khoảng vài ngày gần đây thì các bà nội trợ bắt đầu giật mình. Giật mình vì sao vậy? Bởi vì ra chợ đụng đến rau củ nào nó cũng tăng giá hết. Chị Ngọc ngủ ở quận Bình Thạnh nó cho biết ngày cuối tuần chị đi chợ mà không có tin nổi là cái giá bông cải trắng nó lên đến 45.000 đồng một ký tiền Việt Nam, cà rốt thì lên 22.000 đồng một ký, đậu Hà Lan thì 42.000 đồng, tăng ít nhất 3.000 cho đến 5.000 đồng một ký với những cái mặt hàng vừa kể so với tuần trước. Và theo chị Ngọc thì cái người bán còn cho biết là những cái mặt hàng tăng giá này là hàng Trung Quốc bởi vì đang trái vụ. Và thậm chí cùng cái chủng loại thì hàng Trung Quốc vẫn có giá cao hơn hàng Đà Lạt. Chẳng hạn như bông cải trắng của Trung Quốc giá chỉ có 44.000 cho đến 45.000 đồng một ký thì bông cải Việt Nam chỉ có 15.000, 16.000 đồng một ký mà thôi. Tương tự như vậy thôi thưa quý vị. Cà rốt Trung Quốc thì 22.000 đồng một ký nhưng mà giá cà rốt Đà Lạt chỉ bao nhiêu? 15.000 đồng một ký. Nói chung, nhìn chung ra thì theo các tiểu thương, cái việc tăng giá rau củ của mùa ăn chay luôn diễn ra thường xuyên vào các năm chứ không phải năm nay. Và năm nay thì hơi khác hơn một chút là người tiêu dùng trông chờ cái hàng rau củ của Trung Quốc sẽ giảm giá bởi vì đồng tiền của nước này đang mất giá cho nên hàng Trung Quốc về chợ không giảm giá thì như thế nào? Bất ngờ và sốc lắm thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, Hòa Tính gửi đến cho quý vị với những cái bản tin cập nhật mới nhất tại Việt Nam. Nhân nói về Sài Gòn thì có một cái bản tin nói về Sài Gòn, bất lực với tình trạng ngập nước thưa quý vị. Văn phòng Chính phủ của Cộng sản Việt Nam vừa thông báo là nhà cầm quyền Trung ương đã cho phép sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau để tiếp tục thực hiện các quy hoạch nhằm chống ngập ở Sài Gòn. Dẫu đã chi ra hàng chục ngàn tỷ cho cái việc gọi là chống ngập lụt, thế nhưng tại Sài Gòn hiện vẫn còn có 32 điểm bị ngập nặng. Vào lúc này thì ngay cả xe lửa cũng khốn khổ bởi vì chuyện ngập lụt ở Sài Gòn. Công ty quản lý đường sắt Sài Gòn vừa loan báo là trong 7 tháng đầu năm nay đã có 7 lần các chuyến xe lửa xuyên Việt phải ngừng giữa đường chỉ vì Sài Gòn bị ngập nặng. Cũng vì vậy mà rất nhiều chuyến xe lửa bị trễ giờ. Thưa quý vị, hôm 13 tháng 8 năm 2015 vừa qua thì có một cái chuyến xe lửa tiếp tục phải ngừng ở cái đoạn gần cái ga Bình Triệu do cái đường rầy ngập sâu. Bởi vì không biết đến bao giờ thì nước nó mới rút ra đây và gần như tất cả những hành khách đã phải xuống xe lửa lội nước tìm cái phương tiện thích hợp để mà về nhà. Công ty quản lý đường sắt Sài Gòn đã cảnh báo là cái việc phải ngừng ở giữa đoạn đường ray ngập nước này rất là nguy hiểm bởi vì xe lửa rất là dễ bị trật bánh. Do thường xuyên ngập nặng thì cái khu vực Thủ Đức và Gò Vấp ở Sài Gòn hiện không còn gọi là an toàn cho xe lửa nữa. Sở dĩ cái đoạn đường sắt chạy ngang qua hai khu vực này nó ngập nặng bởi vì quy hoạch đô thị bất cập và đã biến cái đường sắt thành cái túi chứa nước. Công ty quản lý đường sắt Sài Gòn đã nhận định là tình trạng vừa kể càng ngày nó là càng nghiêm trọng và họ không thể họ tự giải quyết được. Khiếu nại thì cũng chưa có ai lo hết. Và giải quyết cái tình trạng ngập lụt ở Sài Gòn rõ ràng là rất là cấp thiết. Thế nhưng một số người là cho rằng là cái việc cho phép sử dụng nhiều cái nguồn vốn khác nhau để mà tiếp tục thực hiện các quy hoạch nhằm chống ngập ở Sài Gòn như là Thủ tướng Việt Nam vừa làm là bất cẩn bởi vì Sài Gòn khó mà hết ngập được lắm. Sài Gòn khó mà hết ngập là nhận định chung của nhiều chuyên gia khi mà được mời góp ý để mà tìm những cái giải pháp cho cái tình trạng ngập lụt càng ngày càng trầm trọng ở Sài Gòn vào tháng 11 của năm ngoái thưa quý vị. Lúc đó thì các chuyên gia về thủy lợi cũng như là khí tượng thủy văn, tài nguyên môi trường cũng đã cùng cho rằng nếu mà cứ chống ngập theo cái cách quy hoạch đã lạc hậu với cái thực tế và theo cái kiểu như vậy vừa qua thì hàng chục năm nữa Sài Gòn cũng vẫn còn ngập và ngập thôi thưa quý vị. Giờ cái thời điểm ấy, đại diện của Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn đã thú nhận là cái vũ lượng và cái mức dâng của thủy triều ở cái khu vực Sài Gòn trong cái thời gian vừa qua đã vượt xa cái tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước cũng như là chống ngập. Mặt khác, tính cho đến nay thì nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vẫn chưa thực hiện xong những cái quy hoạch thoát nước đã được duyệt cách nay hàng chục năm chứ không phải hàng chục tháng hay hoặc là hàng chục ngày, được quý vị. Một chuyên gia thủy lợi tên là Lê Thành Công đã nhận định là cái việc chống ngập cho Sài Gòn đang đi theo hai hướng ngược nhau. Đó là các nghiên cứu sâu để mà tạo những cái nền móng chắc chắn cho cái tính khả thi của những dự án rất là mỏng manh. Trên những cái quy mô của các dự án thì lại rất là lớn. Ông Công cũng đã khẳng định là các dự án thực hiện theo những cái quy hoạch đã được duyệt đều thiếu những cái nghiên cứu sâu, trong khi lẽ ra là phải làm ngược lại. Ông Công cũng nhấn mạnh là nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn đã phải đầu tư cho cái nghiên cứu sâu về cái vũ lượng cũng như là cái mức dân của thủy triều và phải có những cái gọi là cái quy hoạch mới để mà sửa sai chứ. Thế nhưng không thấy sửa sai đâu cả, và còn rất là nhiều những vị nữa nêu ra những cái thắc mắc nhưng cuối cùng cũng chưa có trả lời nào thích đáng, thưa quý vị. Và theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì sau khi nghe góp ý của các chuyên gia, một viên phó chủ tịch của thành phố Sài Gòn tên là Nguyễn Hữu Tính từng tỏ ra rất là hoang mang khi nghe những cái phân tích nhằm chứng minh những cái quy hoạch thoát nước mà chính quyền đã và đang đổ tiền ra để mà làm nó không còn phù hợp nữa, và không biết chừng nào Sài Gòn sẽ hết ngập lụt đây, thưa quý vị. Và cũng bản tin Sài Gòn, thưa quý vị, Sài Gòn nhiều 7 đường bằng thép phản quang, thưa quý vị. Ở đầu mỗi cái giải phân cách bằng bê tông vòng xoay tại thành phố Sài Gòn đều được ốp những cái miếng thép dán màn phản quang để mà hướng dẫn giao thông. Thế nhưng nay chúng đã trở thành những cái bẫy cho người đi đường. Tờ báo Tuổi Trẻ trong ngày 21 tháng 8 vừa qua đã mô tả trên nhiều tuyến đường, nhiều cái tấm thép sơn phản quang đã hư hỏng và gây ra mất mỹ quan đô thị, vừa có nguy cơ gây họa cho người đi đường, thưa quý vị. Và điều đáng nói là gần những cái vị trí này, đó là cái lối dành cho cái người đi bộ. Và đồng thời, vào cái lúc mà tan tầm, có rất là nhiều những cái người chạy xe máy quay đầu xe, chạy sát đầu cách giải phân cách và chỉ cần va quẹt nhẹ trúng cái miếng thép thì cái người lái xe có nguy cơ sẽ bị thương tích thôi. Và cụ thể thì cái khu vực dưới cầu vượt thép ở Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, những cái tấm thép đã bị bung ra mặt đường. Tại tiểu đảo dưới gầm cầu thì cái đầu miếng thép nó bung ra khoảng 20cm, há miệng, chĩa ra đường 10cm. Một vài vị trí quanh tiểu đảo này chỉ còn là những cái miếng đinh gắn vào cái đường bê tông, cái tường bê tông mà thôi, thưa quý vị. Và sang tới quận 11 đi, tại ngã tư của đường Minh Phụng và 3 tháng 2, ở đầu những cái giải phân cách tại mỗi cái tuyến đường cũng được bịt cái miếng thép phản quang, giống như là những cái nơi khác do xe va chạm cho nên miếng thép này nó bị cong và vênh lên những cái cạnh sắc và nhọn. Và tương tự thì gần cái ngã tư Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, quận Nhất cũng vậy, cái miếng thép bịt đầu của cái giải phân cách nó bị bong nhô lên khoảng 20cm. Quan sát tại đây khoảng 10 phút thì phóng viên của cái tờ Tuổi Trẻ đã thấy là có hàng chục khách bộ hành đi qua, trong đó có nhiều người vì né xe máy nên đi sát đầu của giải phân cách xém chút xíu là bị quẹt vào chân rồi. Nhiều người chạy xe máy tới đây cũng nghiêng người ôm sát cái giải phân cách để mà quay đầu xe. Dù có người cũng đã đập cái miếng thép này xuống, thế nhưng một thời gian xe va chạm vào cái miếng thép lại bung lên. Và gần đó trên đường VTS, quận 3, gần cái ngã tư của NKKN, tức là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, người đi đường rất dễ đụng phải một cái đầu thép dài 3cm, dương cái mũi nhọn ra đường. Bà Đoàn Thị Đoan, 66 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình, là một nạn nhân của những cái chiếc bẫy đường này. Bà đã kể như sau: khi mà bà đang chạy xe rẽ trái vào đường Hoàng Hoa Thám thì một cái chiếc xe taxi chạy cùng chiều bấm còi ở nỗi đường đông xe, sợ ngã cho nên bà thòng cái chân trái xuống để mà đề phòng té ngã. Dạ như thế nào, cái miếng thép nhọn đã rạch vào chân bà và gần 2 tháng nay vết thương nó cũng chưa khỏi hẳn nữa. Thế nhưng trước khi thông tin của truyền thông thì ông Nguyễn Vĩnh Ninh là ông giám đốc của cái khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn đã cho rằng về cái trường hợp bị tai nạn của cái bà Đoan thì ông Ninh nói là chưa có tiền lệ và mới nghe phản ảnh, cho nên việc mà có bồi thường hay không còn phải xem xét ở nhiều yếu tố như lý do vì sao cái miếng thép nó bị buông ra và người đi đường có chạy xe đúng luật hay không nữa. Đồng thời khuyên người đi đường là nên giữ khoảng cách an toàn với những cái miếng thép này để mà hạn chế thấp nhất các va chạm, thay thế những cái miếng thép hay hoặc là các giải pháp nâng cao tính an toàn hơn. Trời ơi trời, ở Mỹ mà kể như là kiểu này là kể như là insurance vô rồi, phải không thưa quý vị? Đó, phải không? Insurance với lại bullet là làm việc rồi, chứ đâu phải như Việt Nam mà nó những cái miếng sắt để mà cản bớt đi những cái độ va chạm của những cái an toàn để làm cho cái giao thông nó được tốt hơn. Thế nhưng ở tại Sài Gòn là không được quan tâm đến, cho nên xảy ra rất là nhiều. Không biết là thời gian sắp tới sẽ còn những cái điều gì khác biệt nữa không đây? Phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Hoàng Tính, gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái bản tin phải gọi là hơi bực mình bình mực chút xíu thưa quý vị. Bực mình cầm bình mực mới viết lên những cái điều này cho chúng ta thấy. Và bây giờ những cái bản tin quái gì chút xíu nữa thưa quý vị. Ngay tại Sài Gòn hay hoặc là ngay tại các tỉnh, các thành, các thị xã ở Việt Nam thì phải gọi là vô vàng thưa quý vị. Mình biết rằng là mỗi nước, mỗi quốc gia đều có những cái điều trái khoái khác nhau. Thế nhưng Việt Nam mình nghe thấy sao mình thấy nó quải như sao, phải không thưa quý vị? Một cái bản tin mà đến thấy không biết là quý vị thấy quải hay không quải đi. Thôi giờ nghe hai cái tựa Hoàng Tính sẽ chọn một cái tựa gửi đến cho quý vị. Đầu tiên đó là dân Long An khổ sở đánh vật. Trời ơi, dân Long An mà khổ sở mà đánh vật. Quý vị biết đánh vật với ai không? Đánh vật với ruồi đó thưa quý vị. Và một cái bản tin tiếp theo đó là bản tin Bình Phước. Ở Bình Phước nha thưa quý vị. Ở Bình Phước bắt một cặp tình nhân đi ăn trộm. Ủa không sao bắt được vậy? Đi ăn trộm nhưng mà đọc chiêu lắm thưa quý vị, không có giống ai hết trơn mà chưa bao giờ mà tính nghe được. Bắt một cặp tình nhân khỏa thân đi ăn trộm thưa quý vị. Thôi, mà tính đọc các bạn tin khỏa thân đi ăn trộm cho quý vị nghe nha thưa quý vị. Tin tại Bình Phước đã cho hay để dễ dàng không bị vướng víu cho cái việc đột nhập vào nhà của người khác. Một cặp tình nhân ở thị xã Đồng Xoài đã dùng cái chiêu khỏa thân để mà đi ăn trộm nhé. Pháp luật Sài Gòn đã dẫn tin, ngày 19 tháng 8 thì cộng công an của thị xã Đồng Xoài đã bắt Lê Văn Sơn 27 tuổi, không phải Lê Văn Sơn mà Lê Văn Son thưa quý vị, 27 tuổi, ngụ ở phường Tân Đồng thị xã Đồng Xoài, và bà Đặng Thị Hồng Gấm. Đặng Thị Hồng Gấm nữ lưu này 36 tuổi, ngụ cùng phường, để mà điều tra về cái tội trộm cắp tài sản do đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm chỉ trong vòng có 2 đêm với thủ đoạn khỏa thân đi trộm. Trước đó thì thưa quý vị, rạng sáng của ngày 12 tháng 8 tại khu vực của trường Trung học phổ thông Đồng Xoài đã xảy ra 2 vụ trộm tài sản, và một trong 2 vụ trộm này đã được camera an ninh ghi lại hình ảnh kẻ trộm trong tình trạng không mặc quần mặc áo, khiến cho công an thị xã Đồng Xoài gặp nhiều khó khăn trong việc nhận dạng thưa quý vị. Ngay tiếp hôm sau thì tại thị xã Đồng Xoài lại xảy ra một cái vụ trộm nữa mà thủ phạm cũng không mặc đồ, và theo ông Đặng Quốc Anh 30 tuổi, trong lúc đang ngủ một mình tại nhà ở cái khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thì giật mình thức giấc vì có một cái tiếng động lạ. Ông giật mình, ông Trần Quốc Anh phát hiện ra một người không mặc quần áo đang lom khom lấy trộm đồ của mình để ở trong phòng. Ông Trần Quốc Anh vùng dậy truy hô thì kẻ trộm đã bỏ chạy. Kiểm tra lại tài sản thì phát hiện bị mất một cái máy tính bảng, một cái điện thoại di động và một bóp tiền chứa 1,2 triệu và một số những cái giấy tờ tùy thân. Riêng kẻ trộm trước khi mà tẩu thoát thì để lại một cái đôi dép mà thôi. Tin cho hay là qua quá trình theo dõi điều tra, công an cũng đã xử lý và nhận thấy cái đôi tình nhân là tuổi Son Gấm này có nhiều biểu hiện nghi vấn có liên quan đến các vụ trộm. Cặp đôi này không có việc làm ổn định nhưng gần đây là có nhiều tiền chơi game bắn cá ăn tiền. Tối 17 tháng 8, công an đã bắt giữ hai người này và cả hai đã khai nhận để mà chuẩn bị đột nhập vào cái nơi đã định thì bà Gấm đã ngồi cảnh giới bên ngoài, còn ông Son để không bị dính díu và gây tiếng động khi mà chui qua các cửa, nghi can đã cởi bỏ hết quần áo để bên ngoài. Với thủ đoạn trên, cả hai đã gây ra 3 vụ trộm trước khi mà bị bắt thưa quý vị. Đó là một cái độc chiêu mới nhất mà họ tính thấy. Thấy rất là quá gì lắm thưa quý vị. Không biết là trên thế giới có hay không. Nghe đó, nghe bản tin này thấy cũng vui vui phải không thưa quý vị. Ngoài ra thì họ tính thấy kể sơ cái tựa thôi, phải không? Như quý vị thấy là bên Việt Nam của chúng ta vừa học sinh vừa mới thi xong thì thường thì người ta đi, người ta nộp hồ sơ hoặc là coi hồ sơ hoặc là rút hồ sơ thì đi bình thường thôi. Còn đội này sợ nộp hồ sơ không kịp, ở Việt Nam thuê xe cứu thương để mà đi rút hay hoặc là đi nộp hồ sơ đại học ở Hà Tĩnh thưa quý vị. Rất là nhiều những cái điều hy hữu mà truyền thông Việt Nam cũng đã đồng loạt loan tin vào cái ngày 21 tháng 8 này vừa qua thưa quý vị. Trời ơi trời, đi coi hồ sơ, đi nộp hồ sơ sợ con mình nộp trễ. không biết chạy xe làm sao để cho chắc ăn, bởi vì đường kẹt xe quá mà bữa công tư quý vị. Mướn đại chiếc xe cấp cứu, ai cũng tránh tới nộp cấp liền tức khắc. Đúng là Việt Nam. Việt Nam Thiên Hạ Sự xin được tạm dừng lại ở đây. Xin hẹn quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.